Chương 2.
Như thế nào đây? Sao xanh rít lên, khoảng cách giữa khuôn mặt bà và chú chỉ bằng một con chuột. Tim sư tử vẫn yên lặng, khi bóng ông bao trùm cả người rỉ sắt, chú ép hai tay sát đầu và nép mình xuống dưới cái nhìn lạnh lùng của vị chiến binh lông vàng. Lông chú dựng nhói lên. Tôi không gây hại cho tộc của các vị, chú kêu meo meo, mắt nhìn xuống đôi chân đang run rẩy của mình. Ngươi gây hại cho tộc của ta khi ngươi lấy đi đồ ăn. Sao xanh ngoao lớn. Ngươi đã có sẵn rất nhiều đồ ăn tại tổ của hai chân nhà ngươi. Ngươi tới đây chỉ để săn bắt cho vui, còn chúng ta săn bắt để sinh tồn. Sự thật trong những câu nói của nữ tộc trưởng đâm vào rỉ sắt đau nhói như một cây mận gai. Và đột nhiên, chú hiểu ra được nỗi tức giận của bà. Chú không run rẩy nữa mà đứng thẳng dậy và dựng hai tay lên. Chú ngước lên nhìn thẳng vào mắt bà. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó theo cách ấy. Tôi xin lỗi. Cậu meo meo một cách trang trọng. Tôi sẽ không đi săn ở đây nữa. Sao xanh để cho phần lông dọc sống lưng lúc trước vừa dựng đứng xẹp xuống và ra tín hiệu cho tim sư tử lùi lại. Ngươi là một cậu mèo cưng kỳ lạ, rỉ sắt ạ. Bà meo. Tiếng thở phào nhẹ nhõm của chân xám khiến tai rỉ sắt giật giật. Chú nghe được vẻ chấp thuận trong lời nói của sao xanh và nhìn thấy bà trao đổi cái liếc mắt đầy ẩn ý với tim sư tử. Cái nhìn đó khiến chú tò mò. Ý nghĩ gì chạy xoẹt qua đầu hai chiến binh đó vậy? Chú lặng lẽ hỏi. Để sống sót ở đây thực sự khó vậy ư? Lãnh thổ của chúng ta chỉ bao gồm một phần của khu rừng này. Sao xanh trả lời. Chúng ta phải chiến đấu với những tộc khác để bảo vệ những thứ thuộc về mình. Và năm nay, mùa lá mới đến muộn, đồng nghĩa với việc nguồn mồi săn bị khan hiếm. Tộc của bà lớn lắm phải không? Rỉ sắt hỏi, đôi mắt mở to. Cũng lớn đủ thôi, sao xanh trả lời. Lãnh thổ của chúng ta có thể cung cấp đủ mồi săn cho cả tộc, nhưng sẽ không có con mồi nào thừa mứa cả. Vậy tất cả mèo trong tộc đều là chiến binh hết ạ? Rỉ sắt hỏi. Những câu trả lời cầm chừng của sao xanh chỉ khiến chú càng lúc càng tò mò. Tim sư tử trả lời. Một số là chiến binh, một số khác thì quá trẻ hoặc quá già, hoặc quá bận rộn chăm sóc mèo con để có thể đi săn. Và mọi người sống với nhau và chia sẻ con mồi với nhau ư? Rỉ sắt lẩm bẩm thán phục, cảm thấy hơi tội lỗi về cuộc sống dễ dàng và ích kỷ của mình. Sao xanh lại nhìn tim sư tử. Ông mèo vằn vằn điềm tĩnh nhìn lại bà. Cuối cùng, bà xoay ánh nhìn sang rỉ sắt và nói. Có lẽ ngươi nên tự mình tìm hiểu những chuyện đó. Ngươi có muốn gia nhập tộc sấm không? Rỉ sắt quá đỗi ngạc nhiên, không thốt nên lời. Sao xanh tiếp tục. Nếu gia nhập, ngươi sẽ luyện tập cùng chân xám để trở thành một chiến binh của tộc. Nhưng mèo cưng thì không thể trở thành chiến binh. Chân xám buộc miệng. Chúng không có dòng máu chiến binh. Nỗi buồn bao trùm ánh mắt của sao xanh. Dòng máu chiến binh. Bà lặp lại với một tiếng thở dài. Gần đây thứ ấy đã phải chảy quá nhiều rồi. Sao xanh không nói gì nữa và tim sư tử meo meo tiếp lời. Sao xanh chỉ cho ngươi cơ hội huấn luyện thôi, cậu nhóc. Không có gì đảm bảo ngươi sẽ trở thành một chiến binh thực thụ. Có thể nó sẽ quá khó với ngươi. Rốt cuộc thì ngươi đã quen với một cuộc sống đầy đủ tiện nghi rồi. Rỉ sắt thấy đau nhói trước câu nói của tim sư tử. Chú quay phát đầu sang để đối mặt với ông mèo vằn lông vàng. Vậy thì sao các vị lại cho tôi cơ hội đó chứ? Nhưng lần này, sao xanh lại là người trả lời. Người đã đúng khi đặt câu hỏi về động cơ của chúng ta, cậu bé. Sự thật là tộc sấm đang cần thêm chiến binh. Hãy nhớ rằng sao xanh không đưa ra đề nghị một cách dễ dàng đâu. Tim sư tử cảnh báo. Nếu ngươi muốn được huấn luyện cùng chúng ta sẽ đưa ngươi vào tộc của mình. Ngươi sẽ phải sống cùng và tôn trọng cách sống của chúng ta, hoặc trở lại ngôi nhà hai chân của ngươi và không bao giờ quay lại. Ngươi không thể cùng lúc sống ở cả hai thế giới được. Một làn gió nhẹ mát mẻ khuấy động đám cây bụi, làm đám lông của rỉ sắt xù lên. Chú rùng mình, nhưng không phải vì cái lạnh, mà bởi niềm phấn khích về những cơ hội lạ thường đang mở ra trước mắt chú. Người đang tự hỏi liệu có đáng để từ bỏ cuộc sống mèo cưng đầy tiện nghi của mình không à? Sao xanh nhẹ nhàng hỏi. Nhưng liệu người có nhận ra cái giá mình sẽ phải trả cho sự ấm áp và những thức ăn đó không? Rỉ sắt bối rối nhìn bà. Rõ ràng cuộc gặp mặt với những con mèo này đã chứng tỏ rằng cuộc sống của chú dễ dàng và xa hoa thế nào. Ta có thể khẳng định người vẫn còn là một con mèo đực, Sao Xanh thêm vào, mặc dù cái mùi hôi thối của bọn hai chân vẫn cứ bám lấy bộ lông ngươi. Bà nói vậy ý là gì? Vẫn là một con mèo đực ư? Ngươi vẫn chưa bị loài hai chân mang đi gặp cái máy cắt. Sao Xanh meo meo đầy nghiêm trọng. Khi đó có thể ngươi sẽ rất khác. Ta ngờ là lúc đó ngươi sẽ không hứng thú lắm với việc chiến đấu với một con mèo trong tộc. Rỉ sắt thấy bối rối. Đột nhiên chú nhớ tới Henry, ông mèo trở nên béo mập và lười nhác kể từ lần đến chỗ bác sĩ thú y. Đó có phải là điều Sao Xanh ám chỉ khi nói về cái máy cắt? Tộc của ta có thể không có khả năng cung cấp cho ngươi đồ ăn và sự ấm áp dễ dàng như vậy. Sao Xanh tiếp tục. Vào mùa lá hiếm, đêm trong rừng có thể sẽ rất khắc nghiệt. Tộc đòi hỏi phải có lòng trung thành tuyệt đối và sự tận tụy hết mực. Ngươi sẽ phải bảo vệ tộc mình bằng cả mạng sống nếu cần, và có rất nhiều miệng ăn cần chăm lo. Nhưng phần thưởng cũng vô cùng giá trị. Ngươi vẫn sẽ là một con mèo đực. Ngươi sẽ được huấn luyện theo những cách hoang dã. Ngươi sẽ được biết là một con mèo thực thụ nghĩa là thế nào. Sức mạnh và tình bằng hữu của tộc sẽ luôn bên ngươi, ngay cả khi ngươi đi săn một mình. Đầu rỉ sắt quay cuồng. Sao Xanh dường như đang đề nghị chú một cuộc sống mà chú đã sống qua rất nhiều lần, nhưng lại như trêu ngươi khi đó chỉ là trong những giấc mơ. Thế mà lần này chú lại được sống thực sự như thế ư? Tim sư tử ngắt mạch suy tư của chú. Ta đi thôi, Sao Xanh. Đừng phí phạm thời gian ở đây nữa. Chúng ta cần sẵn sàng để tham gia một đợt tuần tra khác lúc trăng lên cao. Móng hổ sẽ thắc mắc, không biết chúng ta bị làm sao. Ông đứng dậy và phất đuôi chờ đợi. Đợi đã, rỉ sắt meo meo. Tôi có thể suy nghĩ về lời đề nghị đó được không? Sao Xanh nhìn chú một lúc lâu và gật đầu. Tìm sư tử sẽ chờ ở đây ngày mai lúc mặt trời lên cao, bà nói với chú. Hãy cho ông ấy câu trả lời. Sao Xanh lẩm bẩm tín hiệu gì đó, rồi loáng một cái, ba mèo quay đi và biến mất vào trong những bụi cây. Rỉ sắt chớp chớp mắt. Chú nhìn chằm chằm lên trời, phấn khích và ngờ vực. Lên tít phía trên ngọn đám dương sĩ bao quanh chú. Xuyên qua những vòm lá, tới những vì sao lấp lánh trên bầu trời trong vắt. Mùi của những con mèo trong tộc vẫn còn nồng trong bầu không khí buổi đêm. Và khi rỉ sắt quay về nhà, chú cảm nhận được nỗi xúc động lạ lùng bên trong mình, kéo chú trở lại khu rừng sâu thẳm. Lông chú dựng lên phấn khích trong làn gió nhẹ. Tiếng lá xào xạc như thì thầm tên chú vào với bóng đêm. Chương 3. Buổi sáng hôm đó, khi rỉ sắt đang ngủ vùi sau chuyến đi đêm qua, giấc mơ về con chuột trở lại, thậm chí còn sống động hơn trước. Không còn chiếc vòng cổ, chú đi lén theo sinh vật nhút nhát kia dưới ánh trăng. Nhưng lần này thì chú nhận thức được mình đang bị theo dõi. Từ bóng tối của khu rừng, chú thấy hàng tá đôi mắt vàng đang sáng rực lên. Những chú mèo của tộc đã bước vào thế giới giấc mơ của chú. Rỉ sắt thức giấc, chớp chớp mắt trong ánh nắng tươi sáng đang tuôn trào khắp sàn bếp. Lòng của chú cảm giác nặng và dày hơn nhờ hơi ấm đó. Cái bát đựng đồ ăn của chú đã được đổ đầy, và cái bát đựng nước uống thì đã được súc rửa và rót đầy thứ nước có vị đắng đắng của loài hai chân. Rỉ sắt thích uống ở những vũng nước ngoài nhà. Nhưng khi trời nắng nóng hoặc khi quá khát thì chú phải thừa nhận rằng việc liếm láp nước ở trong nhà dễ dàng hơn rất nhiều. Liệu chú có thể thực sự từ bỏ cuộc sống tiện nghi này? Chú ăn rồi chui qua lỗ dành riêng cho mèo mà đi ra vườn. Ngày hôm nay hứa hẹn sẽ ấm áp và khu vườn nồng mùi thơm của những bông hoa nở sớm. Chào rỉ sắt! Một tiếng mèo cất lên từ phía hàng rào. Đó là Lấm Lem. Đáng lẽ cậu phải dậy từ một tiếng trước rồi. Lũ sẻ non lúc ấy đang sải rộng cánh bên ngoài. Thế cậu bắt được con nào không? Rỉ sắt hỏi. Lấm Lem ngáp và liếm mũi. Tớ chẳng buồn làm thế. Tớ đã ăn đủ ở nhà rồi. Mà tại sao cậu không ra ngoài sớm hơn? Hôm qua cậu còn phàn nàn việc Henry suốt ngày ngủ. Thế mà hôm nay cậu cũng chẳng khá hơn là mấy. Rỉ sắt ngồi xuống chỗ đất mát lạnh bên cạnh hàng rào và cuộn gọn đuôi lên chân trước. Tối qua tớ ở trong rừng. Chú nhắc lại cho bạn mình nhớ. Ngay tức khắc, Chúa cảm giác máu mình đang sôi lên trong huyết quản, lồng Chúa cứng cả lại. Lấm lem cúi xuống nhìn Chúa, mắt mở rộng. Ừ đúng rồi, tớ quên mất. Thế nào, cậu bắt được cái gì không? Hay có cái gì bắt cậu không? Rỉ sắt ngừng lại. Không chắc phải nói thế nào với người bạn thân về chuyện xảy ra. Tớ gặp vài con mèo hoang. Chú bắt đầu kể. Cái gì? Lấm lem rõ là đang bị sốc. Thế cậu có đánh nhau không? Đại loại thế. Rỉ sắt có thể cảm thấy năng lượng đang trào dâng khắp cơ thể lần nữa. Thì chú nhớ lại sức mạnh và uy quyền của những con mèo trong tộc. Cậu có bị thương không? Chuyện gì xảy ra? Lấm lem háo hức dục chú. Lúc đó có ba con mèo, lớn và khỏe hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Và cậu đánh nhau với cả ba con? Lấm lem ngắt lời, đuôi cậu giật giật đầy thích thú. Không, rỉ sắt vội vã meo meo trả lời, chỉ với mèo trẻ tuổi nhất thôi. Hai mèo còn lại tới sau. Thế sao họ lại không xé cậu ra thành từng mảnh nhỉ? Họ chỉ muốn cảnh báo tớ rằng tớ phải rời khỏi lãnh thổ của họ. Nhưng rồi, rỉ sắt lưỡng lự. Sao? Lấm lem meo meo sốt ruột. Họ mời tớ gia nhập tộc của họ. Rìa mép của lấm lem rung lên đầy hoài nghi. Họ mời thật mà. Rỉ sắt nhấn mạnh. Sao họ lại làm thế? Tớ không biết. Rỉ sắt thừa nhận. Tớ nghĩ họ cần thêm mèo cho tộc của mình. Với tớ, việc này hơi kỳ. Lấm lem meo meo nghi ngờ. Nếu tớ là cậu, tớ sẽ không tin họ. Rỉ sắt nhìn lấm lem. Cậu bạn lông đen trắng của chú chưa bao giờ lộ vẻ quan tâm đến việc thám hiểm trong rừng. Cậu hoàn toàn hài lòng khi sống với hai chân. Cậu sẽ không bao giờ hiểu nổi nỗi khát vọng khôn nguôi mà những giấc mơ cứ khuấy đảo lên trong rỉ sắt hết đêm này tới đêm khác. Nhưng tớ tin họ. Rỉ sắt kêu gừ gừ nhẹ nhàng. Và tớ nghĩ thông suốt rồi. Tớ sẽ gia nhập. Lấm lem từ hàng rào nhẹ nhàng trèo xuống và đứng trước mặt rỉ sắt. Cậu đừng đi mà, rỉ sắt. Cậu kêu meo meo sợ hãi. Tớ có lẽ sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa. Rỉ sắt huýt đầu âu yếm với cậu. Đừng lo, chủ của tớ sẽ nuôi một con mèo khác. Cậu sẽ quen với nó thôi. Cậu sống hòa thuận với mọi người mà. Nhưng sẽ không như trước nữa. Lấm lem rền rỉ. Rỉ sắt giật giật đuôi sốt ruột. Đó chính là vấn đề. Nếu tớ cứ lởn vởn ở đây cho tới khi họ đưa tớ tới cái máy cắt, tớ cũng sẽ không như trước nữa. Lấm lem trông bối rối. Máy cắt á? Cậu lặp lại. Bác sĩ thú y, rỉ sắt giải thích, sẽ bị thiến, giống Henry ấy. Lấm lem nhún vai và nhìn chằm chằm xuống chân. Nhưng Henry vẫn ổn mà, cậu lẩm bẩm. Ý tớ là, tớ biết là dạo này ông ấy hơi lười nhác một chút, nhưng không phải là ông ấy không hạnh phúc. Chúng ta vẫn có thể vui vẻ mà. Rỉ sắt cảm thấy nỗi sầu muộn lấp đầy tim mình trước ý nghĩ sẽ phải rời xa người bạn này. Tớ xin lỗi, lấm lem, tớ sẽ nhớ cậu. Nhưng tớ phải đi. Lấm lem không trả lời. Nhưng bước lên phía trước và chạm nhẹ mũi mình vào mũi rỉ sắt. Ừ, được rồi. Tớ thấy là mình không thể cản cậu. Nhưng chí ít thì ta hãy dành nốt buổi sáng nay bên nhau nhé. Rỉ sắt nhận thấy mình tận hưởng buổi sáng hôm đó hơn hẳn thường lệ. Chú tới thăm những nơi hay lui tới cùng lấm lem, nói chuyện với những chú mèo đã cùng chú lớn lên. Mọi giác quan của chú như được nạp đầy năng lượng. Như thể chú đang trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng cho một bước nhảy cực lớn. Vào thời điểm mặt trời lên cao, rỉ sắt càng lúc càng cảm thấy sốt ruột, không biết tim sư tử có đang đợi mình không. Những tiếng mèo kêu rì rầm của những người bạn thân dường như tan biến dần phía sau khi mọi giác quan của chú đều căng lên hướng về phía khu rừng. Rỉ sắt nhảy xuống từ hàng rào vườn nhà mình lần cuối cùng và trườn vào rừng. Chú đã chào tạm biệt lấm lem. Giờ thì mọi suy nghĩ của chú đều tập trung vào khu rừng và những mèo sống trong đó. Khi đã tới được địa điểm mà chú gặp những mèo trong tộc vào đêm hôm trước, rỉ sắt ngồi xuống và tận hưởng không khí. Những cái cây cao lớn che phủ mặt đất khỏi ánh nắng lúc giữa trưa, khiến đất mát lạnh rất dễ chịu. Đây đó từng vệt nắng chiếu xuyên qua kẽ hở của những chiếc lá và thắp sáng nền rừng. Rỉ sắt có thể ngửi được mùi một con mèo giống như mùi lúc đêm qua, nhưng chú không biết đó là mùi mới hay mùi cũ. Chú ngập ngừng ngẩng đầu lên và đánh hơi. Người còn phải học hỏi nhiều. Một giọng mèo trầm cất lên. Ngay cả mèo bé nhất trong tộc cũng đánh hơi ra khi có mèo khác lại gần. Rỉ sắt nhìn thấy một đôi mắt xanh lóe sáng từ phía dưới bụi mâm xôi. Giờ thì chú đã nhận ra cái mùi đó, chính là tim sư tử. Thử nói xem ta có đi một mình không? Ông mèo vằn vằn hỏi khi bước vào vùng sáng. Rỉ sắt vội vã đánh hơi thêm lần nữa. Mùi của sao xanh và chân xám ở đây nhưng không mạnh như đêm trước. Chú lưỡng lự đáp, lần này sao xanh và chân xám không đi cùng ông. Đúng vậy, tim sư tử nói, nhưng lại có mèo khác. Rỉ sắt cứng người lại khi một con mèo khác của tộc sải bước vào vùng đất trống. Đây là Bảo Trắng, tim sư tử giới thiệu, một trong những chiến binh cấp cao của tộc sấm. Rỉ sắt nhìn ông mèo đó và cảm giác xương sống râm ran ớn lạnh. Đây là cái bẫy ư? Với cơ thể dài và cường tráng, Bảo Trắng đứng trước rỉ sắt và cúi xuống nhìn chú chằm chằm. Bộ lông trắng của ông dày và không tì vết, còn đôi mắt có màu vàng cát cháy. Chú ép hai tay sát đầu đầy cảnh giác và căng hết cơ lên để chuẩn bị chiến đấu. Bình tĩnh nào, trước khi mùi sợ hãi của ngươi lại thu hút sự chú ý không đáng có. Tim sư tử cào nhào, chúng ta tới đây chỉ để đưa ngươi về trại thôi mà. Rỉ sắt đứng nguyên một chỗ, gần như không dám thở, khi Bảo Trắng đưa mũi ra phía trước, tò mò hít ngửi chú. Chào mèo con. Ông mèo trắng nói nhỏ, ta đã nghe nói về ngươi rất nhiều. Rỉ sắt nhún đầu cúi chào. Đi nào, chúng ta có thể nói chuyện thêm khi đã về đến trại. Tim sư tử ra lệnh, và ngay lập tức, ông và Bảo Trắng nhảy phát vào bụi rậm. Rỉ sắt cũng đứng bật dậy và cố gắng bám theo nhanh hết sức có thể. Hai chiến binh không để ý tới rỉ sắt khi họ phi nhanh qua khu rừng, và chẳng mấy chốc chú phải vật lộn để theo kịp được họ. Tốc độ của họ chẳng giảm đi mấy khi họ dẫn chú vượt qua một cái cây đổ chỉ với một bước vọt duy nhất, trong khi rỉ sắt thì phải trèo qua đó từng bước một. Họ băng qua những cây thông nồng hương. Ở đó, họ phải nhảy qua những rãnh sâu do cái máy ăn cây của loài hai chân xới lên. Từ vị trí an toàn trên hàng rào vườn nhà mình, rỉ sắt thường nghe thấy tiếng gầm rú của cái máy đó ở xa xa. Có một cái rãnh quá lớn, họ không thể nhảy qua được. Ở đó ngập đến phần nửa là một thứ nước nhầy nhụa hôi hám. Hai ông mèo trong tộc lội qua không chút ngần ngại. Trước đây rỉ sắt chưa lần nào đặt chân xuống nước, nhưng chú quyết tâm không biểu lộ bất kỳ một dấu hiệu nào thể hiện sự yếu mềm. Thế là chú nheo mắt lại mà làm theo, cố lờ đi sự ướt át khó chịu dưới chỗ lông bụng sũng nước của chú. Cuối cùng thì tim sư tử và Bảo Trắng cũng dừng lại. Rỉ sắt phanh kít lại phía sau họ và đứng thở hổn hển, trong lúc hai chiến binh bước lên một tảng đá nằm ở rìa một khe núi hẹp. Giờ chúng ta đang đứng rất gần trại rồi, tim sư tử meo. Rỉ sắt căng mắt ra nhìn xem có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống không. Lá cây chuyển động, một thoáng lông trong những bụi cây phía dưới. Nhưng chú chẳng nhìn được thứ gì ngoại trừ chính những bụi cây vẫn bao phủ toàn nền rừng ấy. Hãy dùng mũi xem, người hẳn phải đánh hơi ra chứ. Bảo Trắng sốt ruột phun phì phì. Rỉ sắt nhắm mắt lại và đánh hơi. Bảo Trắng nói đúng, mùi ở đây rất khác so với mùi mèo mà cậu vẫn quen. Không khí có mùi đậm hơn, cho thấy có rất rất nhiều mèo khác nhau. Chú thận trọng gật đầu và thông báo. Tôi có thể ngửi thấy mùi mèo. Tim sư tử và Bảo Trắng trao nhau cái nhìn đầy thích thú. Rồi sẽ đến lúc, nếu người được chấp nhận gia nhập tộc, người gọi tên được từng mùi mèo. Tim sư tử nói. Đi theo ta. Ông lanh lẹ dẫn lối xuống qua những tảng đá tới tận đáy khe núi, và rẽ lối xuyên qua cả một khóm kim tước dày. Rỉ sắt bước theo ông, còn Bảo Trắng đi sau cùng. Khi hai bên người bị những khóm kim tước đầy gai cào xước, rỉ sắt nhìn xuống đất và phát hiện ra cỏ dưới chân bị dẫm bẹp thành một con đường rộng đậm mùi. Đó hẳn phải là con đường chính dẫn vào trong trại. Chú nghĩ. Xa xa trước khóm kim tước, một trảng rừng trống mở ra. Mặt đất ở khu trung tâm là loại đất trống và cứng, được định hình bởi rất nhiều bước chân mèo qua nhiều thế hệ. Khu trại này đã tồn tại ở đây từ rất lâu rồi. Trảng đất trống lốm đốm ánh mặt trời, không khí có vẻ ấm áp và tĩnh lặng. Rỉ sắt nhìn quanh, mắt mở lớn, đầu đầu cũng thấy mèo. Mèo ngồi một mình hay ngồi theo nhóm, chia nhau thức ăn hoặc gừ gừ lặng lẽ chải lông cho nhau. Ngày sau lúc mặt trời lên cao, khi ngày trở nên nóng nhất, đó chính là thời điểm chia lưỡi. Tim sư tử giải thích. Chia lưỡi ấy ạ? Rỉ sắt lặp lại. Mèo trong tộc luôn dành thời gian chải lông cho nhau và cùng chia sẻ tin tức trong ngày. Bảo Trắng nói. Chúng ta gọi đó là chia lưỡi. Đó là phong tục giúp gắn kết các thành viên của tộc lại với nhau. Những con mèo rõ ràng đã đánh hơi thấy mùi khác lạ của rỉ sắt, bởi những cái đầu bắt đầu quay lại và tò mò nhìn chằm chằm sang hướng chú. Rỉ sắt đột ngột thấy bối rối và không muốn gặp phải ánh mắt của bất kỳ con mèo nào, nên chú ngó xung quanh trảng đất trống. Phần rìa trảng đất có lớp cỏ dày, được điểm tô bởi nhiều gốc cây và một cái cây đổ. Một tấm rèm dày những cây dương sĩ và kim tước tạo nên tấm khiên che chắn cho khu trại, giúp nó cách biệt với phần còn lại của khu rừng. Đằng kia, tim sư tử meo meo, phất đuôi về phía một bụi mâm xôi trông rối mù như không thể xuyên qua được. Là nhà trẻ, nơi mèo con được chăm sóc. Rỉ sắt xoay tai về phía bụi rậm. Chú không thể nhìn xuyên qua khóm cây gai góc đó, nhưng có thể nghe tiếng khóc thút thít của vài bé mèo con từ đâu đó bên trong. Khi chú đang quan sát, một cô mèo vàng uốn mình chui qua một khe nhỏ ở phía trước. Đó hẳn phải là một trong những bảo mẫu. Rỉ sắt nghĩ. Một cô mèo vàng bảo mẫu với những đốm đen trên lông xuất hiện chỗ bụi mâm xôi. Hai cô mèo âu yếm liếm vào phần giữa hai tai của nhau trước khi cô mèo vàng chui vào bên trong nhà trẻ, rì rầm với những bé mèo con đang kêu ré lên. Việc chăm sóc mèo con được toàn bộ bảo mẫu ở đây chia sẻ với nhau, tim sư tử nói. Mọi mèo đều phục vụ cho tộc, lòng trung thành với tộc là điều luật đầu tiên trong điều lệ chiến binh của chúng ta. Một bài học mà ngươi sẽ sớm phải thuộc nằm lòng nếu muốn ở lại với chúng ta. Sao xanh đang tới. Bảo Trắng vừa meo lên vừa đánh hơi trong không khí. Rỉ sắt cũng đánh hơi và hài lòng khi thấy mình cũng nhận ra được mùi của bà mèo xám vào đúng khoảnh khắc trước khi bà xuất hiện từ trong bóng một tảng đá lớn nằm cạnh họ, ở phía đầu của trảng đất trống. Cậu ấy đã đến. Sao xanh hài lòng kêu gừ gừ về hướng các chiến binh. Bảo Trắng trả lời. Tìm sư tử đã nghĩ là cậu ấy sẽ không trình diện. Rỉ sắt để ý thấy chóp đuôi sao xanh giật giật đầy nôn nóng. Vậy ông thấy cậu ấy thế nào? Bà hỏi. Mặc dù vóc người nhỏ bé, nhưng cậu ấy bắt nhịp khá tốt trên đường trở về trại. Bảo Trắng thừa nhận. Rõ ràng là cậu ấy khá khỏe mạnh so với một con mèo cưng. Vậy là hai ông đồng ý đúng không? Sao xanh nhìn tim sư tử và Bảo Trắng. Cả hai mèo đều gật đầu. Vậy thì ta sẽ thông báo cho cả tộc việc gia nhập của cậu ấy. Sao xanh nhảy lên trên tảng đá và ngoao ngoao cất giọng. Hỡi tất cả những mèo đã đủ lớn để tự bắt mồi. Hãy tập hợp ở đây, bên dưới tảng đá lớn này để tham gia buổi họp của tộc. Tiếng hô dõng dạc của bà khiến tất cả mèo chạy nhào tới bên như một thứ chất lỏng tối màu tràn ra từ rìa trảng đất trống. Rỉ sắt đứng nguyên tại chỗ, kẹp giữa tim sư tử và Bảo Trắng. Những mèo khác đứng ngồi phía dưới tảng đá lớn và ngước nhìn chăm chú tộc trưởng của mình. Rỉ sắt cảm thấy nhẹ nhõm tột độ khi nhận ra bộ lông xám dày của chân xám trong đám mèo. Bên cạnh chú là một cô mèo lông đồi mồi khá trẻ, chóp đuôi màu đen của cô quấn gọn quanh hai bàn chân màu trắng nhỏ nhắn. Một anh mèo mướp to lớn màu xám đậm ngồi phía sau họ. Những vằn đen trên lông anh ta trông như bóng tối trên nền rừng vào đêm trăng sáng. Khi tất cả các mèo đã yên lặng, Sao Xanh nói. Tộc sấm cần thêm chiến binh. Bà mở đầu. Từ trước tới giờ, chưa khi nào chúng ta có ít chiến binh tập sự như thế. Chúng ta vừa quyết định là tộc sấm sẽ nhận mèo ngoài tộc về để huấn luyện thành chiến binh. Rỉ sắt nghe thấy những tiếng lầm rầm phẫn nộ nổi lên giữa đám mèo. Nhưng Sao Xanh đã khiến họ yên lặng bằng một tiếng ngao kiên quyết. Ta đã tìm ra một chú mèo sẵn lòng trở thành một chiến binh tập sự của tộc sấm. Thật may mắn khi trở thành một chiến binh tập sự. Một tiếng mèo gào lớn át cả những tiếng rì rầm sửng sốt của những con mèo khác. Rỉ sắc ngẩng cổ và thấy một anh mèo mướp màu nhạt đứng lên và ngang ngược nhìn chằm chằm vào tộc trưởng. Sao Xanh phớt lờ anh mèo mướp đó mà giới thiệu đến toàn tộc. Tìm sư tử và bảo trắng vừa gặp cậu mèo trẻ này. Và họ đồng ý với ta rằng chúng ta nên đào tạo cậu ấy cùng với những chiến binh tập sự khác. Rỉ sắc nhìn lên tim sư tử, sau đó nhìn toàn bộ tộc mèo, thấy mọi con mắt giờ đều đổ dồn vào chú. Lồng chú dựng ngược lên và chú bồn chồn nuốt nước bọt. Có một thoáng yên lặng. Rỉ sắc dám cá là họ có thể nghe được tiếng tim chú đập thình thịch và đánh hơi được nỗi sợ của chú. Một tiếng kêu chói tai vang lên giữa đám đông. Cậu ta từ đâu đến? Cậu ấy thuộc về tộc nào? Cậu ấy có mùi lạ lắm. Đó không phải mùi của tộc nào mà tôi từng biết. Rồi một tiếng ngào rõ rệt cất lên, át những tiếng kêu còn lại. Nhìn cái vòng cổ kìa! Cậu ta là một con mèo cưng. Đó lại là tiếng anh mèo mướp màu nhạt. Một lần là mèo cưng, suốt đời là mèo cưng. Tộc này cần những chiến binh thuần chủng hoang dã bảo vệ, chứ không cần thêm một miệng ăn mong manh yếu đuối. Tim sư tử cúi xuống và thì thầm vào tai rỉ sắt. Còn mèo mướp đó là đuôi dài, cậu ta đánh hơi được nỗi sợ hãi của ngươi. Tất cả họ đều thế. Ngươi phải chứng minh cho cậu ta và những mèo khác thấy rằng nỗi sợ hãi không thể níu chân ngươi. Nhưng rỉ sắt không thể động đậy được. Làm sao mà chú chứng minh được cho những con mèo hung hăng đó rằng chú không chỉ là một con mèo cưng? Anh mèo mướp đó lại tiếp tục chế nhạo chú. Cái vòng cổ kia là vật đánh dấu của loài hai chân, và cái thứ len ken ồn ào kia sẽ khiến ngươi trở thành kẻ đi săn thảm hại nhất. Mà tệ hơn cả là ngươi sẽ mang những kẻ hai chân vào lãnh thổ của bọn ta. Họ vào để tìm con mèo cưng đi lạc đáng thương của mình. Kẻ làm cả khu rừng này vang lên đầy những tiếng len ken tầm thường. Cả đám mèo cùng hú lên đồng tình. Đuôi dài nói tiếp, ý thức rõ là mình đang có sự ủng hộ của khán giả. Kể cả khi cái mùi hai chân hôi hám của nhà ngươi không đánh động kẻ thù, thì tiếng kêu từ cái chuông phản chủ kia cũng sẽ làm điều ấy. Tim sư tử lại rít vào tai rỉ sắt lần nữa. Người thừa nhận lời khiêu khích kia hả? Rỉ sắt vẫn không động đậy. Nhưng lần này là vì chú đang cố xác định vị trí của đuôi dài. Đây rồi, ngay phía sau một mèo bảo mẫu lông nâu sẫm. Rỉ sắt ép hai tay xuống, nheo mắt lại, rít lên và nhảy qua đám mèo sửng sốt bên dưới mà quăng mình vào kẻ chế nhạo kia. Đuôi dài hoàn toàn không chuẩn bị gì cho cú tấn công của rỉ sắt. Anh ta loạn choạng sang một bên rồi trượt chân ngã trên nền đất cứng. Mang trong mình đầy thịnh nộ và khát vọng chứng tỏ bản thân, rỉ sắt cắm phập móng vào bộ lông của chú mèo mướp kia và cắn lún răng xuống. Những nghi lễ vờn tát tinh tế không hề diễn ra trước trận chiến. Hai mèo khóa chặt vào nhau trong những màn gào thét, lăn lộn ẩu đả, nhảy bật và lộn nhào trên trảng đất trống ở trung tâm khu trại. Những mèo khác phải vụt nhảy nhường chỗ để tránh cơn lốc xoáy lông lá kêu rít tai đó. Trong lúc cào xé và vùng vẫy, rỉ sắt chợt nhận ra rằng mình không hề sợ hãi, chỉ cảm thấy hân hoan hào hứng. Chú có thể nghe thấy tiếng hò hét phấn khích của những mèo đứng xung quanh qua tiếng mạch máu chảy ầm ầm trong tai. Rồi rỉ sắt nhận thấy cái vòng của mình thắt chặt lại quanh cổ. Đuôi dài đã cắn được vào cái vòng rồi giật thật mạnh. Rỉ sắt cảm thấy một áp lực khủng khiếp nơi cổ họng mình. Không sao thở được nữa, chú bắt đầu hoảng loạn. Chú lăn lộn, quằn quại, nhưng mỗi cử động lại càng làm cho lực ép chặt hơn. Chú nôn khan và hớp hớp không khí, rồi dồn hết sức lực, cố kéo mình ra khỏi thế kìm kẹp của đuôi dài. Rồi đột ngột, với một tiếng vút mạnh, chú thoát được ra. Đuôi dài ngã nhào sang một bên. Rỉ sắt lồm cồm bò dậy và nhìn quanh. Đuôi dài đang thu mình lại cách đó ba sải đuôi, và lủng lẳng trên miệng đuôi dài. Rỉ sắt nhìn thấy chiếc vòng cổ của mình, xơ xác và te tua. Ngay lập tức, Sao Xanh nhảy từ tảng đá lớn xuống và khiến toàn bộ đám đông ầm ĩ phải yên lặng bằng một tiếng gào vang như sấm. Rỉ sắt và đuôi dài đứng yên tại chỗ thở hổn hển. Những đám lông bám lơ lửng trên bộ lông rối xù của hai mèo. Rỉ sắt cảm thấy một vết cắt đau nhói phía bên mắt. Tai trái của đuôi dài thì bị rách thảm hại, Máu nhỏ tong tong xuống đôi vai gầy của anh ta và rơi xuống nền đất bụi. Cả hai nhìn nhau chằm chằm. Sự thù địch giữa họ vẫn chưa hề nguôi. Sao Xanh bước lên và lấy chiếc vòng cổ từ chỗ đuôi dài. Bà đặt nó lên mặt đất phía trước mặt rồi nói: "Mèo mới đến đã đánh mất chiếc vòng cổ từ loài hai chân trong một trận đấu bảo vệ danh dự. Tộc Sao đã thể hiện sự đồng thuận. Chú mèo này được giải phóng khỏi sự kiểm soát của chủ nhân hai chân và giờ được toàn quyền gia nhập tộc Sấm với tư cách một chiến binh tập sự." Rỉ Sắt nhìn Sao Xanh và Trang Nghiêm gật đầu đồng ý. Chú đứng lên và bước tới chỗ một chùm nắng vàng để hơi ấm phủ lên những cơ bắp rã rời của mình. Bộ lông màu cam của chú như đang tỏa sáng rực rỡ dưới chùm sáng đó. Rỉ Sắt ngẩng cao đầu hãnh diện và nhìn những mèo đang đứng xung quanh. Lần này thì không có mèo nào tranh luận hay chế nhạo cả. Chú đã chứng minh rằng mình cũng là một đối thủ đáng gờm trong chiến đấu. Sao Xanh bước tới chỗ Rỉ Sắt và đặt chiếc vòng rách tả tơi xuống đất trước mặt chú. Bà chạm nhẹ mũi mình vào tai chú. Dưới ánh mặt trời, người trông giống một ngọn lửa. Bà thì thầm. Mắt bà bừng sáng trong thoáng chốc, như thể những lời đó còn ý nghĩa với bà hơn hẳn những gì Rỉ Sắt hiểu. Người đã chiến đấu rất tốt. Rồi bà quay lại phía tộc của mình và tuyên bố: "Từ ngày hôm nay trở đi, cho tới khi cậu ấy được phong một cái tên chiến binh mới, thì chiến binh tập sự này sẽ được gọi là chân lửa, dựa theo bộ lông màu lửa của cậu." Bà lui lại và cùng với những mèo khác yên lặng chờ đợi động thái tiếp theo của chú. Không một chút do dự, Rỉ Sắt quay lại cào đất và cỏ lấp lên chiếc vòng cổ như thể chú đang chôn đống phân của mình. Đuôi dài gầm gừ và khập khiễng lết ra khỏi trảng đất trống mà tiến về một góc có bóng cây dương sỉ. Lũ mèo chia thành từng tốp, trao đổi rì rầm với nhau một cách phấn khích. "Chào chân lửa!" Rỉ Sắt nghe tiếng nói thân thiện của chân xám phía sau. Chân lửa, cảm giác hãnh diện trào dâng trong chú khi âm thanh của cái tên mới vang lên. Chú quay lại để chào cậu mèo chiến binh tập sự lông xám bằng một cú hít ngửi thân thiện. "Đánh hay đấy, chân lửa!" Chân xám meo meo. Nhất là đối với một mèo cưng, đuôi dài là một chiến binh. Cho dù anh ta mới chỉ kết thúc khóa huấn luyện 2 tuần trăng trước, vết sẹo cậu để lại trên tay anh ta sẽ khiến anh ta khó lòng mà quên được. Rõ là cậu đã làm hỏng vẻ bảnh trai của anh ta. "Cảm ơn cậu, chân xám," chân lửa trả lời. "Anh ta thật ra cũng chiến đấu rất cừ." Chú liếm cái chân trước và bắt đầu lau sạch vết rạch sâu đang nhói lên phía trên mắt. Trong lúc đang lau vết thương, chú lại nghe được cái tên mới của mình dội lại trong những tiếng meo meo của lũ mèo. "Chân lửa! Chào chân lửa! Chào mừng chàng trai chân lửa!" Chân lửa nhắm mắt một lúc và để những tiếng gọi đó dội khắp mình. "Cái tên cũng hay nữa!" Chân xám meo lên tán thành, huýt một cái khiến chú choàng tỉnh. Chân lửa nhìn quanh. "Đuôi dài chuồn đâu rồi?" "Tớ nghĩ anh ta đang tới hang của lá đốm." Chân xám nghiêng đầu về phía một góc có đám dương sỉ bao quanh, nơi đuôi dài vừa chui vào. "Chị ấy là mèo lang y." "Nhìn không tồi đâu, trẻ và đẹp hơn rất nhiều so với phần lớn." Một tiếng ngoao trầm cất lên cạnh hai chú mèo ngắt lời chân xám. Cả hai quay lại và chân lửa nhận ra anh mèo mướp to lớn màu xám lúc nãy ngồi phía sau chân xám. "Vằng đen!" Chân xám meo meo lễ phép cúi thấp đầu. Anh mèo to lớn nhìn chân lửa một lúc. "May mà cái vòng của ngươi bị đứt, đuôi dài là một chiến binh trẻ. Nhưng ta không thể tưởng tượng rằng cậu ta lại bị đánh bại bởi một mèo cưng." Anh ta phun phì phì cái từ mèo cưng đầy khinh bỉ, rồi quay người hiên ngang đi thẳng. "Còn đây là vằn đen." Chân xám thầm thì với chân lửa. "Không trẻ mà cũng chẳng đẹp." Chân lửa đang định đồng tình với người bạn mới của mình, thì tiếng ngoao cảnh báo của một ông mèo xám già ngồi phía rìa trảng rừng trống vang lên. "Tài nhí đánh hơi thấy biến cố." Chân xám meo meo, ngay lập tức trở nên cảnh giác. Chân lửa còn chưa kịp nhìn quanh thì một cậu mèo trẻ tuổi đã lao xuyên qua đám cây bụi vào khu trại. Cậu ấy trông gầy gò, ngoài cái đốm trắng ở chóp chiếc đuôi dài và gầy, thì người cậu ấy tuyền một màu đen từ đầu tới chân. Chân xám há hốc miệng kinh ngạc. "Là chân quạ." Sao cậu ấy lại đi một mình? Móng hổ đâu rồi? Chân lửa nhìn chân quạ lảo đảo lết qua nền đất của khu rừng trống. Cậu thở hổn hển khó nhọc, bộ lông cậu rối mù và đầy bụi. Đôi mắt dại đi vì sợ hãi. Chân quạ và móng hổ là ai? Chân lửa thì thầm với chân xám khi một vài mèo khác chạy lướt qua chỗ chú để đến bên cạnh mèo mới xuất hiện. Chân quạ là chiến binh tập sự, móng hổ là sư phụ của cậu ấy. Chân xám giải thích nhanh. Chân quạ ra ngoài cùng móng hổ và đuôi đỏ lúc bình minh trong một nhiệm vụ chống lại tộc sông. Cậu ấy đúng là một cục lông may mắn. Đuôi đỏ á? Chân lửa hỏi lại. Chú hoàn toàn bị bối rối trước một loạt những cái tên. Tộc phó của sao xanh, chân xám nói. Nhưng thế quái nào mà chân quạ lại về một mình nhỉ? Cậu tự hỏi. Cậu ngẩng đầu nghe khi sao xanh tiến lên phía trước. Chân quạ, bà điềm tĩnh nói, nhưng đôi mắt của bà ánh lên vẻ lo lắng. Những mèo khác lùi lại, môi nhếch lên lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra? Sao xanh nhảy lên tảng đá lớn và nhìn xuống cậu mèo đang run lên bần bật. Nói đi nào, chân quạ. Chân quạ vẫn đang vật lộn để lấy lại hơi thở. Hai bên sườn cậu phập phồng từng đợt, trong khi đám đất quanh người cậu nhuộm đỏ màu máu. Nhưng cậu vẫn gắng gượng bò lên tảng đá lớn mà đứng cạnh sao xanh. Cậu quay mặt lại phía đám đông đang sốt ruột đứng xung quanh, dồn hơi lại để tuyên bố đuôi đỏ đã chết.